Chương trình được mang đến cho bạn từ hệ sinh thái maybe.vn, nền tảng cùng bạn kiến tạo những nội dung giá trị.
Friend with benefits, nó chỉ thuần về mặt tình cảm hay là nó có yếu tố tình dục ở trong đây?
Yêu hay không là việc của họ, người ta phải đánh giá trước sau và người ta sẽ được gì và mất gì. Thì nhiều người lại nghĩ mình như một cái món hàng ở trong sơ cù cây vậy, thích thì ra giá mua. Nhưng mà không phải, giá trị của một người, một con người mình nó không có nằm ở trong cái sự đánh giá của người khác.
Đây là Trốn Tìm Podcast, nơi chúng ta chia sẻ những khúc mắc trong tình cảm và cùng nhau học cách yêu thật lành mạnh.
Các bạn thân mến, Trốn Tìm số tiếp theo sẽ đến với một cái chủ đề về một cái loại tình cảm mà Nghĩa rất ghét: mập mờ.
Có một đặc điểm mà anh Nghĩa có thấy không, là cái mối quan hệ trên tình bạn với tình yêu này á, ở cái thế hệ trẻ bây giờ nó có rất là nhiều hơn so với cái thời 9X, 8X, 7X mình.
Chính xác, thật ra anh cũng định nói là cái thời của anh á, nó không có nhiều cái khái niệm về gọi là trên tình bạn với tình yêu đâu. Anh không hiểu tại sao cái thời trẻ bây giờ lại rất nhiều cái mối quan hệ kiểu này và đặt một cái tên mà đối với anh nó không có rõ ràng. Bởi vì tình yêu người ta gọi là tình yêu, tình bạn người ta gọi là tình bạn, và có một cái loại tình ở giữa nó không được đặt tên một cụ thể nào hết, thì nó phải đành lấy một cái câu rất là dài và nó không có một cái tên cụ thể, nó gọi là trên tình bạn dưới tình yêu.
Alo, em chào hai anh chị ạ. Hai bọn em quen nhau rồi mà chưa có chính thức. Đến giờ thì em đã sẵn sàng và thực sự muốn chính thức, nhưng mà không biết làm tỏ tình làm sao để không có mất giá trị của mình ạ.
Cái này thì em muốn phát biểu nha. Tại vì mọi người có một cái chữ là cái giá của con gái. Là em không biết là mọi người đánh giá một người phụ nữ trên cái phương diện gì mà lại có thể cho con gái tụi em một cái giá như vậy. Là bao nhiêu, cái giá đó là cái gì? Người ta cứ nghĩ là con gái phải còn trong trắng thì mới có giá, con gái phải dịu dàng, phải nữ tính thì mới có giá, con gái phải ăn nói nhỏ nhẹ thì mới có giá. Chứ nếu như mà là giống con gái mà giống như em là thấy là không có giá rồi. Em nói thì giống như là em
em là vô giá đúng không?
Không phải là em là không ai mua á, tại vì nó không vô được cái khung này hết, đúng không? Là người ta đã có từng một cái khung, một cái barrier cho một cái món hàng rồi. Thì nhiều người lại nghĩ mình như một cái món hàng ở trong circle K vậy, thích thì ra giá mua. Nhưng mà không phải, giá trị của một người, một con người mình nó không có nằm ở trong cái sự đánh giá của người khác. Cái giá của mình nó nằm ở trong cái cách mình suy nghĩ, cái cách mình tôn trọng bản thân, cái cách mình cảm thấy mình xứng đáng với một người đàn ông như thế nào. Và mình tự biết là mình muốn gì và cái gì không phù hợp với mình. Và không ai có quyền đánh giá mình luôn á, ngoài chính bản thân mình.
Chính xác.
Có thể là trong cái môi trường mà bạn lớn lên á, là bạn được dạy á, là con gái là phải có cái giá. Nếu mà tỏ tình á, thì sẽ bị người khác coi thường. Nhưng mà thật ra cái việc này, khi mà ông bà mình ngày xưa dạy con gái là phải giữ giá, nó cũng đúng. Theo khoa học á, thì con trai rất là thích chinh phục. Là cái cảm giác mà người ta đạt được một người phụ nữ là cái dopamine người ta nó lên. Thì người ta sẽ thấy là cái cảm giác người ta thắng được cái gì đó, giống như khi mà mình đánh bài, mình thắng. Cái cảm giác nó cũng giống như cảm giác một người đàn ông thắng được người phụ nữ vậy á. Bởi vì cái thời ông bà hồi xưa, khi mà phụ nữ không có quyền quyết định, phụ nữ là sức yếu, chưa được đi học, không có công ăn việc làm, còn phụ thuộc tài chính. Nhưng mà thời đại bây giờ thì cái việc ông bà dạy nó không còn nữa. Tại vì phụ nữ bây giờ ai cũng như nhau, ai cũng có quyền bước ra đường, đi học, đi làm, đi chơi, ăn diện và có cá tính riêng mình.
Từ góc độ của anh thì em đừng nên sợ. Cái em cần phải lo là liệu em có hối hận em đã không nói ra hay không thôi. Còn mình đã nói ra rồi, kết quả thế nào, bạn có chấp nhận chính thức quen hay không, thì anh nghĩ không đáng phải lo đâu. Cứ thẳng thắn tỏ tình cho anh nhé.
trốntimpodcast@gmail.com. Biết đâu các bạn vừa được chia sẻ tâm sự mà lại còn được những món quà rất là đáng yêu từ chương trình.
Dạ em xin chào hai anh chị. Em hiện đang có một mối quan hệ khá là mập mờ với một anh, và lúc nào anh cũng nói chuyện với em kiểu rất là đường mật, như là em là chỉ là của mình anh và anh chỉ muốn ở cạnh mỗi một mình em thôi. Dù là cả hai không phải là người yêu của nhau, nhưng mà những cái hành động của anh thì làm cho em mộng mơ và làm cho em có suy nghĩ là như thể là cả hai đang yêu nhau vậy. Thì khi em hỏi á, thì anh lại có ý lảng tránh, còn em thì lại dần có tình cảm nhiều hơn với anh. Thì em nên làm như thế nào đây ạ? À?
Các bạn trẻ bây giờ vì internet phát triển quá, mạng xã hội thì khắp mọi nơi, trên dưới 10 cái mạng xã hội, cho nên là cái người ta có quá nhiều sự lựa chọn, người ta không biết á, là cái lựa chọn nào là tốt nhất cho mình. Thậm chí người ta gặp một người á, mà rất là phù hợp, đúng tiêu chuẩn để làm một người yêu, nhưng mà người ta lại có một cái nỗi sợ, gọi là sợ mình sẽ mất đi một cái người nào đó tốt hơn ở ngoài kia. Gọi là FOMO đó, fear of missing out.
Có được gọi là tham không?
Em nghĩ là bởi vì mình có quá nhiều sự lựa chọn mà, và mình cũng đâu có, với lại người ta cũng đâu có bảo là đang trong một mối quan hệ đâu, và cả hai người đều đồng tình ở bên cạnh nhau một cách mập mờ mà, đúng không?
Theo anh thì nó vẫn là thể hiện một cái sự tham lam trong cái mong muốn của mình đó. Có nghĩa là mình không hài lòng với cái đang có trước mắt mình, mà mình cứ phải trông chờ một cái gì đó tốt hơn, mình muốn một cái tốt hơn.
Em cảm thấy là những cái người giống như cho bạn nam ở trong cái thư này á, là rõ ràng là bạn nam này là người thể hiện tình cảm, nhưng mà đến lúc mà bạn nữ muốn làm rõ vấn đề một chút thì bạn nam lại lảng tránh. Thì em nghĩ là những cái bạn mà luôn luôn mà đi theo những cái mối quan hệ kiểu mới như này, mập mờ hoặc là friend with benefits, thì người ta thường rất là có một cái nỗi sợ, là nỗi sợ phải cam kết với một người, nỗi sợ phải bước vào một cái tình yêu một cách nghiêm túc. Tại vì khi mà người ta phải bước vào một tình yêu, người ta phải có những cái trách nhiệm là phải không được như thế này, không được như thế kia. Người ta sợ sẽ mất đi cái quyền tự do suy nghĩ và làm những cái điều mà một người độc thân thường làm.
Em nói rất là hợp lý, nhưng mà em có nhắc đến cái cụm từ là friend with benefits. Anh muốn hỏi em là nếu như định nghĩa cái trên tình bạn dưới tình yêu á, nó chỉ thuần về mặt tình cảm, có nghĩa là tôi không xác định tôi yêu, tôi thân hơn người bạn một chút, hay là nó có yếu tố tình dục ở trong đây? Nếu như mà đôi lúc cái trên tình bạn dưới tình yêu là một cách gọi hoa mỹ và che đậy cho cái gọi là bạn tình không?
Thực sự em cảm thấy thì có lẽ sẽ có nhiều người người ta vô tư hơn bạn tình, nhưng mà cũng có nhiều người là thực sự là nó ở cái mức đó, là người ta chỉ tìm kiếm một người mà người ta cảm thấy là người ta không ghét và thích họ và không dám đòi hỏi gì ở họ. Thì đó, người đó sẽ thành một đối tượng rất là hợp lý để mà ở trong một mối quan hệ mập mờ.
Vậy quay lại câu chuyện của bạn nữ này, bây giờ trong tình huống này, bạn nam có những cái, hồi nãy anh nói là thả thính đó, bạn khá rất là quan tâm, bạn có những cái đường mật rất là ngọt ngào và làm cho bạn nữ nghĩ rằng đó là tình yêu. Và bây giờ bạn nữ đang khá là bối rối và bế tắc trong cái việc là quyết định cái mối quan hệ này, thì em có đưa ra một cái lời khuyên nào không?
Em thì có xu hướng khuyên mọi người là cứ làm theo cảm xúc, hiểu không? Tại vì phải vấp ngã thì mới sợ, mới chừa ra được. Có nghĩa là phải, nếu mà thích thì tỏ tình. Tỏ tình, nếu mà người ta bảo là anh không thích em, thì lúc đó sẽ tự biết là cái tình cảm của người đó có thật lòng dành cho mình hay không. Bởi vì khi mà tỏ tình rồi thì đã không mà bị từ chối thì nó sẽ không còn tự nhiên với nhau được nữa. Cái việc tỏ tình đó là bắt đầu nhưng mà cũng là một kết thúc.
Anh cũng đồng ý rằng là em nên làm rõ mối quan hệ này, bởi vì bản chất khi chúng ta đặt một cái mối quan hệ mà chính em cũng dùng cái từ là mập mờ, mà đã mập mờ thì nó sẽ không bao giờ nó rõ, và nó không rõ thì người chịu thiệt cuối cùng trong mối quan hệ đó chính là người trong cuộc, chính là em.
Nhưng mà em cảm thấy là đôi khi cái việc mà tỏ tình á không phải chỉ là với mục đích là trở thành người yêu, mà cái việc tỏ tình đơn giản chỉ là nói cho người đó biết cái tình cảm của mình thôi. Còn yêu hay không là việc của họ. Họ không sợ mất mình thì họ không đồng ý. Còn nếu mà họ suy nghĩ lại và họ sẽ phải, gọi là mình bắt người ta phải đứng vào một cái vị trí mà người ta phải chịu trách nhiệm cho cái hành động người ta. Người ta phải đánh giá trước sau và người ta sẽ được gì và mất gì.
Các bạn hãy gửi những tâm tư, tình cảm của mình về hộp thư trốntìmpodcast@gmail.com để được chia sẻ, đồng cảm cũng như có cơ hội nhận được những phần quà rất dễ thương từ chương trình.
Alo, em chào chương trình. Em có đang tìm hiểu một bạn. Nói đúng ra là em kiểu như là đang trong một mối quan hệ mập mờ vì chưa ai thổ lộ. Rồi gần đây bạn ít nhắn tin với em, và hôm nọ em còn thấy bạn ấy đẻ tên một cô gái khác ở trên Facebook. Em rất là hoang mang, bởi vì là lần đầu tiên hiểu được cái cảm giác mà đang mập mờ với mình rồi tự nhiên công khai người yêu ấy.
Tưởng là mình là một người mà sẽ được người kia quan tâm gần giống như người yêu rồi, chẳng qua là không ai thổ lộ đâu, nhưng mà ai dè.
Thật ra trong tình huống này thì bạn nữ có một chút xíu anh nghĩ rằng là hơi hiểu lầm chính cái mối quan hệ của mình. Bởi vì chính em cũng nói rằng là mập mờ, mà đã mập mờ là nó chưa có cái gì rõ ràng thì chàng trai kia hoàn toàn có cái quyền chọn một mối quan hệ rõ ràng, và sau đó anh ấy public cái thông tin lên Facebook, khoe một cái mối quan hệ nó chính thống, nó rõ ràng, thì anh thấy nó rất là hợp lý và bình thường, đúng không
thưa? Đúng rồi, ừ. Em cảm thấy là trong những cái mối quan hệ kiểu như thế này á, không ai là người có lỗi hết, thật sự. Bởi vì cái việc mà bước vào mối quan hệ như này là lựa chọn của cả hai người mà, đúng không anh? Cả người nam và cả người nữ, thì làm sao mà có thể trách móc bạn nam được? Cơ bản người ta vẫn là hai người độc thân, thậm chí đã tìm hiểu nhau vẫn là độc thân nha. Và cái việc mà người kia dừng lại sau khi người ta cảm thấy là cả hai người không có cái điểm nào hợp lý với nhau, hoặc là người ta thấy cái điểm không phù hợp, thì tất nhiên người ta có thể rút lui. Và người ta có thể là cái việc mà bạn nó một ngày nhắn tin một lần, xong rồi tới ngày mai mới trả lời, là bởi vì bạn chỉ đang lịch sự thôi, kiểu giống như là đang rảnh thôi trả lời luôn.
Và bản chất hai người chưa có gì với nhau mà, đúng chưa rồi. Được xem là người yêu thì đâu có cái trách nhiệm là phải trả lời tin nhắn mỗi ngày đâu, đúng không ạ?
Đúng rồi, không có ai nợ ai một tin nhắn.
Đúng rồi. Và thật ra thì lại quay trở lại cái lời khuyên mà anh đã từng đưa ra cho các bạn là nếu thích cứ nói. Trong lần tới ha, nếu như em gặp một chàng trai khác mà có một cái sự khởi đầu tương tự á, thì em thích em cứ nói ra đi.
Cái thời mà thích nhau xong nói ra nó xưa lắm rồi.
Ủa vậy hả?
Bởi vì bây giờ không có nhiều cách để tỏ tình hơn là nói.
À.
Tại vì bây giờ người ta có thể rủ nhau ra ngoài, rủ nhau đi làm một vài ly rượu, hoặc là rủ nhau đi uống trà sữa. Thì trong cái thời gian đó thì nói chuyện nhiều hơn với nhau, hoặc là giả vờ chạm vai này nọ, thì tất nhiên người ta sẽ tự nhận thấy một cái dấu hiệu là người này thích mình. Chứ nếu mà chỉ nhắn tin với nhau không thì bao giờ mới yêu được nhau. Với lại người lớn rồi, yêu nhau đừng có yêu nhau qua tin nhắn nữa.
Anh thấy ngày nay có rất nhiều bạn trẻ, các bạn sử dụng cái tin nhắn nó hơi bị thái quá trong cái việc các bạn tiến hành tìm hiểu và yêu nhau. Thậm chí từ lúc các bạn tìm hiểu cho đến tận lúc các bạn quyết định là hai người chính thức yêu nhau, là các bạn toàn qua tin nhắn như là qua webcam không mà các bạn không gặp ở ngoài. Các bạn gặp ở ngoài đi, các bạn sẽ thấy là có những cái nó rất là khác, và các bạn cảm nhận trực tiếp thì lúc đó cái tình cảm mình sẽ chắc chắn hơn rất là nhiều.
Đồng hành cùng podcast ngày hôm nay là Tamania Sense, thiên đường mùi hương thiết kế cho từng xúc cảm.
Dạ, em chào anh chị. Mấy ngày hôm trước thì em có gặp anh Na, lúc đầu em cũng không có để ý lắm. Dần dần thân lên chút thì khi mà em thấy anh cười á, thì em kiểu như là em xỉu ấp xỉu đào luôn. Nhưng mà em không có đủ can đảm hay tự tin để mà nói chuyện với ảnh. Em sợ là em sẽ bị tổn thương, và em sợ là làm phiền, cũng như là sẽ vô tình khiến cho anh bị tổn thương theo. Em không biết là làm như thế nào để có thể vượt qua cái nỗi sợ.
Thực sự là đúng nha. Em thấy những cái người mà biết yêu á, là những người dũng cảm. Là người ta sợ, người ta có cái những cái nỗi sợ như vậy đó. Người ta sợ tổn thương, sợ yêu, sợ làm phiền người khác, nhưng người ta vẫn lao đầu vào. Và người ta sẵn sàng bị tổn thương bởi những cái nỗi sợ đó. Là có nghĩa là người ta biết trước rằng có thể mình sẽ bị đau khổ, có thể mình sẽ bị phản bội, có thể mình sẽ phải đối diện với cái nỗi sợ bị bỏ rơi của mình. Nhưng mà người ta vẫn vì cái cảm giác được yêu người kia mà người ta bất chấp. Thì em nghĩ là những cái người mà dũng cảm thì mới dám yêu.
Có khi nào đây là trường hợp say nắng không? Mà đã say thì ngủ một giấc thì ngày mai đã tỉnh thôi.
Nhưng mà có những cái cơn say mà nó thành thiệt luôn á. Đôi khi thích một người cũng vì nhìn người ta cười dễ thương quá, thích thiệt mà có. Mình nghĩ á, có một cái câu mà mình thấy nó rất là phù hợp khi mà mình thích ai đó. Đó chính là muốn một người nào đó thích mình á, thì hãy theo đuổi những việc mà bản thân mình thích. Lúc đó mình sẽ có đủ tự tin để mà biết rằng mình có điểm nào tốt để cho người kia thích. Bằng cái cách đó là tận dụng cái điểm mạnh của mình, bạn có thể bắt đầu tìm hiểu người kia. Thì giống như yêu đương cũng giống như đi đánh giặc vậy á. Phải có thông tin, phải có cái gì đó để mà phân tích, để mà biết cái chiến lược. Ví dụ như bạn thích cái bạn nam đó, thì bạn cũng nên tìm hiểu cái sở thích của bạn nam đó là gì. Có thể xem thử bạn và bạn nam đó có bạn chung nào không, để biết được giờ giấc đi chơi, hoặc là đi tham gia câu lạc bộ của bạn đó, và cũng có thể tham gia cùng một câu lạc bộ. Nói chung là nhất cự ly nhì tốc độ mà, đúng không anh?
Đúng rồi, chính xác. Em muốn biết ở cuối con đường có cái gì thì chỉ có cách là em đi thôi, đúng không? Em chưa đi thì sao em biết được cuối con đường nó đang có cái gì chờ em? Mình sẵn sàng bước đi và mình chấp nhận có thể, đến cuối con đường, yes or no, có thể là tình cảm được đáp trả hay không, nhưng tối thiểu là mình không hối hận vì mình đã không đi.
Alo, em xin chào Trống Tìm ạ. Em muốn hỏi là làm sao để duy trì một mối quan hệ được lâu bền mà không có nhàm chán, vẫn có những lúc tình cảm nồng cháy khi mà không phải là ngày nào cũng có những câu chuyện khác nhau để nói mỗi ngày ạ.
Cách mà để duy trì một mối quan hệ nó không nhàm chán nó dễ lắm. Là ai phần ai người nấy sống cuộc đời của mình thôi thì... Bởi vì có nhiều người người ta cứ nghĩ là yêu nhau một phát là hai thành một, hai nhập một luôn. Hai mảnh ghép gặp nhau là ráp luôn, là chuyển về ở chung với nhau, đi đưa đi đón về, ăn là phải ăn chung ngày ba bữa, xong rồi bạn bè không gặp luôn thì tất nhiên nó sẽ chán rồi, tại vì câu chuyện nó cũng chỉ xoay quanh người kia thôi. Nhưng mà khi mà mình yêu á, mà lâu dài và lành mạnh á, là hai người độc thân tìm tới nhau và hai người độc thân yêu nhau và không có gì thay đổi ngoài việc là hai người đó yêu nhau hết. Có nghĩa là sẽ có thời gian không có người kia, sẽ có thời gian cho sở thích cá nhân, có thời gian cho công việc, có thời gian gặp đối tác, cho bạn bè. Thì khi mà người ta gặp nhau vào cuối ngày thì sẽ có chuyện để mà kể, và cũng có một cái khoảng trống để mà nhớ nhau nữa.
Các bạn phải rất là cân bằng trong việc này, bởi vì nếu như các bạn không có biết tự điều phối cái cuộc sống cá nhân và cái tình cảm chung á, các bạn sẽ dễ bị hơi bị lạm dụng, là chúng ta dành quá nhiều thời gian, tâm tư cho cái việc chúng ta tận hưởng cái cuộc sống của mình, cho công việc, cho những mối quan hệ xã hội, riết rồi bạn sẽ cảm thấy rằng ồ, một mình tôi vẫn ổn, tôi không cần ai hết. Và đôi lúc cái sự có mặt của người kia đâm ra là thừa thải.
Nhưng mà anh nghĩ cân bằng là cân bằng như thế nào? Đó là câu hỏi của bạn.
Cân bằng là gì? Tức là vẫn giữ những cái không gian riêng, như là Thương vừa mới tư vấn, đúng không? Chúng ta tận hưởng cuộc sống cá nhân, chúng ta tập trung vào công việc, chúng ta đi du lịch, chúng ta có thời gian cho gia đình, cho xã hội vân vân. Nhưng vẫn phải có một khoảng thời gian dành cho nhau và bên nhau.
Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình ngày hôm nay. Hãy gửi những câu hỏi của bạn về hộp thư trốntìmpodcast@gmail.com để chia sẻ những câu chuyện của bạn và nhận được những tư vấn từ Nghĩa Đỗ và Hoài Thương.
Chương trình được mang đến cho bạn từ hệ sinh thái maybe.vn, nền tảng cùng bạn kiến tạo những nội dung giá trị.